thứ hai tuần thứ 9 thường niên, bài trích sách Tobiah. Tôi là Tobit, tôi đã từng ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt mọi ngày đời tôi. Tôi cũng đã từng rộng tay bố thí cho anh em và đồng bào tôi, những người cùng đi đầy với tôi qua Ninve ở xứ Assyria. Dưới triều vua Esarhaddon, tôi trở về nhà tôi. Người ta đã trả lại cho tôi Anna, vợ tôi, và Tobiah, con trai tôi. Ngày lễ ngũ tuần của chúng tôi, tức là ngày lễ thánh mừng các tuần, người ta dọn cho tôi một bữa ăn ngon và tôi nghiêng người xuống để dùng bữa. Người ta bày bàn dọn cho tôi nhiều món. Tôi nói với Tobiah con tôi, con ơi, con hãy đi tìm trong số các anh em của chúng ta bị đầy ở Ninve một người nghèo hết lòng tưởng nhớ Thiên Chúa, rồi dẫn người ấy về đây cùng dùng bữa với cha. Này con ơi, cha đợi con cho đến khi con về. Tobiah ra đi, tìm một người nghèo trong số các anh em chúng tôi. Khi trở về, nó nói, cha ơi, tôi bảo nó, cha đây con. Nó trả lời, thưa cha, có một người trong đồng bào chúng ta đã bị giết và quăng ngoài chợ, nơi là nơi bây giờ người ấy còn đang bị thắt cổ. Tôi liền chồm dậy, bỏ cả ăn, chẳng kịp nếm chút gì. Tôi đem người ấy ra khỏi quảng trường và đặt trong một căn nhà nhỏ, chờ lúc mặt trời lặn sẽ đem chôn. Trở về nhà tôi tắm rửa, rồi ăn bánh mà lòng cảm thấy ưu sầu tan tóc. Tôi nhớ lại lời ngôn sứ Amos đã nói về Bethel rằng, những ngày lễ của các ngươi sẽ biến thành tang tóc, mọi bài hát của các ngươi sẽ lên khúc ai ca. Khi mặt trời lặn, tôi đào huyệt chôn người ấy. Láng giềng nhạo cười tôi rằng, hắn vẫn còn chưa sợ. Người ta truy nã để giết hắn về tội ấy, và hắn đã trốn đi, thế mà hắn lại vẫn chôn cất người chết. Ngày tối ấy tôi tắm rửa rồi đi vào sân nhà tôi. Tôi làm dọc theo bức tường ở sân, mặt để trần vì trời nóng. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng, có người kia trồng được một vườn nho, ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn ta điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết, rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Suy niệm lời Chúa, chủ đề. Có cần phải ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt mọi ngày trong cuộc đời không? Nhiều người cho không, vì những lý do cụ thể sau đây. Thứ nhất, những người có óc thực tiễn. Đòi hỏi của Thiên Chúa quá khó khăn. Họ phải làm những gì vượt sức con người. Họ đang sống trong thế gian, chứ có gọi là thế ngay đâu. Nếu họ làm như thế, họ trở thành thánh mất rồi. Và họ còn đang muốn làm người. Họ quên đi đòi hỏi của Chúa là hãy sống thánh thiện như cha của các con trên trời là đấng thánh. Hơn nữa, nếu Thiên Chúa truyền những gì vượt sức con người, Thiên Chúa không còn là Thiên Chúa, vì Ngài đã bắt con người làm điều không thể. Những người có óc khiêm nhường giả tạo. Họ đang sống trong một xã hội mà chẳng ai làm như thế, không muốn sống khác người. Họ muốn sống như một người tầm thường, ẩn dật để không ai biết tới. Nhưng Thiên Chúa đòi hỏi họ, giữa một thế hệ gian tà và sa đọa, anh em phải chiếu sáng như những vì sao cho thế gian. Nếu họ không dám sống chứng nhân như đòi hỏi của người Kitô hữu, họ cũng không có quyền đòi hỏi được những ân huệ Chúa dành cho các chứng nhân. Những người có óc kinh doanh nhỏ mọn, làm gì cũng phải có lợi nhuận trước mắt. Khi làm việc phúc đức, không biết Chúa có biết hay không. Nếu biết Chúa có thưởng cho điều gì ngay không? Người kinh doanh khôn ngoan không nhắm lợi nhuận tạm thời trước mắt, nhưng những giá trị vĩnh cửu. Đúng ra, họ chẳng bao giờ có thể sống công bằng với Chúa, vì người đã làm cho họ vượt quá những gì họ có thể thấy. Hơn nữa, họ không nhìn thấy phần thưởng của những người làm theo ý Chúa trong tương lai. Thứ tư, những người có óc hài hòa thông cảm. Chúa biết con người yếu đuối, nên Ngài sẵn lòng tha thứ mọi khuyết điểm. Vì thế, cứ việc sống không vâng phục, khi nào tiện vào tòa giải tội một lần là xong. Nếu Thiên Chúa khó quá, ai có thể vào nước trời được? Nếu thực sự Chúa khó như vậy, chết cả đám như phần đông nhân loại cũng được. Bài đọc 1. Sống trong nơi lưu đày, gia đình Tobit vẫn kính sợ và giữ luật Thiên Chúa. Thứ nhất, Tobit dạy con cho kẻ đói ăn. Ông Tobit là người Do Thái bị lưu đày qua Ninve bên Babylon. Sống trong hoàn cảnh nghiệt ngã của nơi lưu đày, đa số đã oán trách Thiên Chúa và không giữ lệ luật của Ngài. Nhưng ông Tobit vẫn cố gắng ăn ở theo sự thật và lẽ ngay. Ông đã từng rộng tay bố thí cho anh em và đồng bào, những người cùng đi đầy với ông. Dưới triều vua Esarhaddon, ông được trở về nhà. Người ta đã trả lại cho ông Anna vợ ông và Tobia con trai ông. Vào ngày lễ các tuần, người ta dọn cho ông một bữa ăn ngon. Phản ứng của ông Tobit khi thấy người ta bày bàn dọn cho mình nhiều món. Ông Tobit nói với Tobia con ông, con ơi, con hãy đi tìm trong số các anh em chúng ta bị đầy ở Ninve một người nghèo hết lòng tưởng nhớ Thiên Chúa, rồi dẫn người ấy về đây cùng dùng bữa với cha. Này con ơi, cha đợi con cho đến khi con về. Có đau mắt mới biết thương người mù. Ông Tobit đã có kinh nghiệm đói khát nơi lưu đày Ninive, nên ông nghĩ đến những người đói khổ và muốn họ cùng chia sẻ hạnh phúc có của ăn ngon với ông. Ông là người biết kính sợ Thiên Chúa và muốn thực thi những gì Ngài dạy. Con người phải biết chia cơm sẻ áo cho những người nghèo khó. Trong phúc âm, Chúa Giêsu cũng đã từng nói với kẻ đã mời người rằng, khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Làm cho những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù là làm cho chính Chúa, và như thế mới xứng đáng được hưởng phúc lành trong ngày tận thế. Phản ứng của hầu hết con người sẽ như sau. Không nên làm như thế vì phải chờ đợi và không được thưởng thức ngay những món ăn ngon còn nóng sốt, làm phí của Thiên Chúa ban cho. Hay không nên làm như thế vì phải vất vả đi tìm người nghèo, cứ việc ăn trước, sau này khi gặp người nghèo cho họ vài đồng là xong. Hay không nên làm như thế vì đồ ăn ngon còn phải tùy thuộc vào bạn hiền và chỗ ăn nữa. Người nghèo là khách lạ, mình có biết tính khi họ làm sao? Hơn nữa, mình còn phải chịu đựng những mùi của người nghèo, không biết khi chịu rồi có còn muốn ăn nữa hay không. Thứ hai, Tobias dạy con chôn xác kẻ chết. Tobias vâng lời cha ra đi, tìm được một người nghèo trong số các anh em. Khi trở về, nó nói, cha ơi, tôi bảo nó, cha đây con. Nó trả lời, thưa cha, có một người trong đồng bào chúng ta đã bị giết và quăng ngoài chợ, là nơi bây giờ người ấy còn đang bị thắt cổ. Phản ứng của ông Tobit, ông liền chồm dậy bỏ cả ăn, chẳng kịp nếm chút gì. Ông đem người ấy ra khỏi quảng trường và đặt trong một căn nhà nhỏ, chờ lúc mặt trời lặn sẽ đem chôn. Khi trở về nhà, ông tắm rửa rồi ăn uống mà lòng cảm thấy ưu sầu tăng tóc. Ông nhớ lại lời ngôn sứ Amos đã nói về Bethel rằng những ngày lễ của các ngươi sẽ biến thành tăng tóc và mọi bài hát của các ngươi sẽ nên khúc ai ca. Và khi mặt trời lặn, ông đào huyệt chôn người ấy. Phản ứng của con người, láng giềng nhạo cười ông rằng hắn vẫn còn chưa sợ. Người ta truy nã để giết hắn về tội ấy và hắn đã trốn đi, thế mà hắn lại vẫn chôn cất người chết. Phúc âm, ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Để dẫn chứng sự bất công và chống lại Thiên Chúa của những người trong Thượng Hội đồng, Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng, có người kia trồng được một vườn nho, ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp cho ông. Hành động của các tá điền, đã không nộp hoa lợi thì chớ, họ còn bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một người đầy tớ khác đi, họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con, ông này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn ta điền bảo nhau, đưa thừa từ đây rồi, nào ta giết quách nó đi và gia đại tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Tại sao các tá điền hành động như thế? Trước tiên, họ khinh thường lề luật của Thiên Chúa và của loài người, hay họ nghĩ lấy của nhà giàu không có tội? Họ là những người dân nghèo và nghĩ Thiên Chúa sẽ đứng về phía họ. Họ không biết ông chủ phải vắng mặt đi xa, không biết có còn sống hay chết rồi. Những tên đầy tớ dùng danh ông chủ để bắt chẹt họ và thu hoa lợi. Thứ hai, hành động của ông chủ. Ác giả thì ác báo. Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Chúa Giê-xu hỏi, các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thờ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Nhưng họ tìm cách bắt Đức Giê-xu, nhưng họ lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ bỏ người lại đó mà đi. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải cố gắng ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt mọi ngày trong cuộc đời. Trường hợp không thể làm vì yếu đuối con người, Thiên Chúa thấu hiểu những cố gắng của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta phải nhắm tới điều thiện hảo và niềm vui khi sống theo những gì Chúa muốn. Cố gắng sống theo sự thật là cách chúng ta làm chứng cho Thiên Chúa và biến đổi thế giới chung quanh. Sống theo trào lưu của thế gian là chúng ta đã bị thế gian đồng hóa bởi họ. Amen.